cái rồi cũng đổi ra cái sắc khác. Rồi ăn cái gì đây mà đánh? Thấy không? Hai anh em muốn lậu cũng vậy nữa. Muốn cho đã đau rồi nằm đơn nghỉ. Vô lý. Tính nó làm chi? Mình cũng đau tay, nó cũng đau thịt. Cũng anh em hết à. Rồi đâm nó buồn phiền. Buồn ai? Buồn mình chứ buồn ai. Nhưng mà con người thế gian nó tự cao. Tại sao nó theo cái ngoại cảnh? Nó theo cái mạo diện, theo cái địa vị. Rồi tự nó chê lấp lên nó. Nó bưng lên nó biện hộ lên nó cho nó là phải. Rồi bữa sau đánh nữa. Có bao nhiêu đó. Rồi lạc ra cái ngoại cảnh. Rồi mới bị kích động và phản động nó làm như thế đó. Còn nếu mà chúng ta không bị lạc ra ngoại cảnh thì không có bị gì. Tôi còn trù trì ở nơi thanh điển nội tâm thì không có. Cho nên bây giờ mình sửa cho lộn lại, trở về cái phần thanh điển. Trú ngay trung tiên bộ đầu, chứ không có trú này cái tâm bằng thịt nữa. Thì không có cái sự nhiễu động. Và con người nó tươi tắn trở lại. Đang bạn bồi bổ một thời gian đây rồi nó mập mạp trở lại, mặt mày nó sáng xuống. Uống thuốc gì à, ai giúp? Bạn có một cái kho vô tận thanh khí điển của trời đất đã ban bố, không có ai tính sổ hết, không có cần ngọt đồ năng gì hết. Tội như là bạn ngọt sôi hồn, bạn làm pháp luân rồi nó chạy vô đều đều, thấy không? Cái này lấy cái gì mà kết thành? Thì lấy cái gián tiếp của cái dưỡng khí thôi. Từ bây giờ bạn đi trực tiếp cái nào hơn? Thì nó thơ thớ, con người nó tươi tắn. Nhưng mà con người nó bị suy sụp là tại vì sao? Là nó không có được sáng suốt, nó mới bị suy sụp. Cái nhãn quan nó không sáng suốt, cái mạo diện nó không sáng suốt, thì nó bị cái âm khí xâm nhập, nó mới thất bại. Còn người tôi ở đây đứng đắn sáng dậy rồi kiến mặt từ, thì tôi đầu nói chuyện sơ sơ, người ta nể, người cũng thấy người ta nể, người ta thấy tội nghiệp, thấy ông ấy hiền vậy thôi. Chứ không phải là người ta sợ mình. Mấy người cha đó nó cũng tóc kê mà cũng không phải tóc kê. Nó thôi kệ, nó không ăn chung gì thằng đó thì thôi nó về. Thấy không? Nhưng mà dồn lại thì mặt nó ngon hơn mình á. À, mặt nó ngon hơn mình. Thấy không? À, có nhiều người kỳ lắm. Thấy cái thằng nó tóc kê cũng không phải tóc kê mà nó... Thế nó cũng hiền, cũng được, cái mặt nó cũng dễ thương. Đó. Rồi không biết cái đó, cái làm cái gì mà làm cho cảm động, cái phần thanh điển. Cho nên các bạn xét trở lại chúng ta lúc sơ sanh, đứa con nít, ai thấy cũng muốn bê bọc. Lúc uống sữa, đứa nào cũng tươi đẹp, nó nhẹ nhàng, cái phần thanh điển. Rồi bây giờ chúng ta trở về cái phần thanh điển nhẹ nhàng, đâu có ai sợ chúng ta. Thì ai cũng muốn chọc, muốn ghẹo thì vui vậy. Thì bạn hết. Đó. Cho nên bạn tu, rồi một thời gian bạn đi gặp những người bạn, nó nói, ồ, mặt mày lúc này sao đổi. Nó nói, họ nói mình mới biết, còn mình hàng ngày mình rõ kiến, mình biết cái mặt mình đâu có tin. Nhưng mà họ nói mình mới tin là cái tiến bộ ở chỗ đó. Đó. Mà cái tiến bộ đó ai cho mình? Mình phải làm chứ. Mà cái đó ở đâu? Cái đó ở bên trên bộ đầu chứ đâu có phải ở dưới mặt đất. Phải lấy cái bên trên. Cho nên bây giờ các bạn ngậm pháp luân là hít vô lỗ mũi chứ. Sau này các bạn hít trung tim bộ đầu. Lúc mà bạn hít được trung tim bộ đầu, con người còn tươi hơn nữa. Thông minh hơn, sáng suốt hơn. Dễ chịu hơn. Coi cái chết không có nghĩa lý gì, phải chết. Thấy rõ ràng, automatic mang chú phải chết. Chúng có làm gì mà tránh khỏi cái ải chết hết. Ăn ở không, muốn xài nhiều có nhiều cũng chết. Đó. Xét lại, ông đó ông giàu quá, ông ăn gì? Ông cũng ăn ngủ ỉa, ông thừa hành công chuyện đó. Mà tại sao ông phải ăn? Ăn cái này, rồi ăn cái kia, chê cái nọ, rồi ăn cái nào ăn vô, cái nào ăn không vô. Mỗi người cái cơ cấu làm việc khác. Đó. Con người là vạn vật chi linh. Thì bạn ăn vô nó chuyển kiếp nó theo bạn. Nó theo cái chủ quan sáng suốt của cái phần hồn. Mà bạn đi tới cực thanh cực tịnh thì nó được hưởng về cái phần cực thanh cực tịnh. Kiểu cứu độ chuyển tiến chúng sanh trên mặt đất. Cộng cỏ cũng tiến, cộng rau cũng tiến, cái gì cũng đang tiến hết, chứ không có cái nào thuộc lùi. Nhưng mà ông hiểu, họ cho là bi quan, sắc phạt, ác lắm, thằng đó ác lắm, ăn thịt ác lắm, à, thằng đó ác lắm, tôi mua được không? Nhưng hỏi cho ăn rau ác không? Nên nó ăn rau cái vật nó vô tri, vô tri tại sao nó đòi sống? Thấy không? Nó sống có thời kỳ, có sinh có tử, nó có màu sắc, nó có thủy điển của nó. Còn nếu mà nó không có thủy điển thì chúng ta không có ăn, nó không có cái mùi vị. Chúng ta lấy khúc cây nhai có thể ăn được không? Nuốt vô không vô. Nó mất cái thủy điển rồi nó không có mùi vị. Thì ta ăn đó là ăn cái gì? Ăn cái thủy điển. Mà cái quan minh của con người là nhờ cái gì cấu tạo? Nhờ cái thủy điển cấu tạo. Cho nên tu lần lần rồi các bạn khám phá ra cái tiểu thiên địa này, các bạn hiểu rồi, các bạn hiểu cái luồng điển của vũ trụ. À, cho nên con người tại sao họ dục? Âm thạnh dương suy cũng dục, mà âm dương thạnh âm suy cũng dục. Bây giờ chúng tôi ta tu cho âm dương tương hòa thì nó mới diệt dục. Thì mình cứ lấy cái đó mình đi tới. Lần lần ban đầu trước chưa tu, bạn thấy cô nào đi ngang cái bạn đọc mà âm thạnh dương suy hay dương thạnh âm suy, thấy cái nào đẹp quá hả? Cua chứ kỳ được rồi ăn nhậu rồi cãi hai ba chiều chầu với anh ấy thôi, đồ gì đâu hỗn. Có bên trong khác, nó thích bên ngoài. Tại sao? Cái bên ngoài là cái dương điểm, bên trong của đàn ông là dương điểm cái tổ chức như vậy. Cho nên cái bên ngoài của đàn bà là thuộc của đàn ông. Đàn ông dồn cái nó adapte liền, dồn cái nó muốn liền. Còn đàn bà có bên ngoài của đàn ông là âm điểm thuộc của đàn bà. Không? Bởi vì bên trong của đàn ông là đàn bà là âm, mà bên ngoài đàn ông là âm. Và hai cái cua răng của nó tương đồng. Đó, bên ngoài của đàn bà là dương, mà bên trong của đàn ông là dương, hai cái nó tương đồng. Cho nên nhiều người nói tôi không động được, tôi tu từ bi, tôi thời giận không ngó con gái nào. Nhưng mà trong lúc tôi niệm kinh về cái cô đó, cô đi ngang của nó, bạch sư, nghe tiếng nhẹ nhẹ cái đây nó động rồi. Cái luồng điển nó tự nhiên nó adapt. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu sự thật. Tại sao cái tuổi trẻ thanh niên nó thấy cô gái cái tâm nó cứ lộn xộn hoài? Rồi mà khi nó tu cái điển rồi nó làm pháp luân cho cực độ, tôi thanh tịnh, nó thiền được trên một tiếng đồng hồ, nó thấy cô gái nó tầm thường, không sao hết. Nó dòm, nó nói chuyện không sao. Và trước khi nó chưa tu lại khác. Đó, bạn phân tích cho nó rõ vậy đó. Rồi sau này hai cái điển âm dương nó đồng rồi, nó hòa đồng rồi đó, nó trụ quá trên mê quần rồi, thì không, bạn nó có biết cái chuyện gì là dục. Nó không có dục nữa, nó có biết gì là nó cũng như thằng con nít đi chơi vui, ai cũng vậy, đàn ông đàn bà già con nít cũng vậy, nó không có cái gì hết. Nó mới vừa nó tương đồng thì nó không có dục, mà cái cao cái thấp nó mới kêu bằng dục. Cho nên chúng ta tu ở đây là sửa hai luồng điểm. Các bạn làm pháp luôn hít vô cũng đổi cái luồng điểm, và thở ra cũng đổi cái luồng điện, hai cái luồng điện âm dương nó cứ chạy hoài. Sau nó hai cái nôm đồ tua nó đồng qua đồng rồi đó thì hết rồi. Cái vừa nhắm mắt cây xuất ra rồi. À, đi ngang rọi một cô gái thì bạn thấy cô đó trong đó có sự đau khổ của cô giải quyết không được. Là mình thấy. Rồi mình dò mình cũng đau khổ mà cô cũng đau khổ. Hai cái nó cũng vậy à, nó ra cái máy ráp lộn ngược không có gì hết. Máy ráp lộn ngược là bạn biết. Đàn bà bên trong âm, bên ngoài dương, bên đàn ông bên trong dương mà âm, hai cái máy lộn ngược nó cũng vậy á. Ráp lộn ngược thôi, không có cái gì hết. À, dòm thấy thì tất cả mọi người đều có một cái khổ riêng biệt của họ. Đẹp như tiên ở trên thiên trời cũng là có cái khổ trong nội tâm. À, bởi vì mỗi ngày mỗi đêm mình rửa cái tâm mình rửa cái bộ óc của mình thì không khác gì cái miếng kiến mà
Ai đi tới ngang, đi ngang dòm mà nó thấy cái mặt có lỏ nó biết rồi. Dơ chỗ nào. Thành ra cái tâm nó không động. Muốn không động các bạn phải giải tán tất cả những cái trực điển ở bên trong. Rồi lưu lại cái thanh điển. Lúc đó hai phần thanh điển, hai cái sức điển nó tìm một cái giao điểm ở ngay cái sợi hồn này rồi. Nó trụ quá rồi cái hết rồi. Còn mắt thứ ba bạn mở, bạn dồn nha, bạn thấy cái óc của cô đó, cô đang nghĩ chuyện cha kia chứ đâu có nghĩ mình, mà mình mất công quá rồi. Cho nên nó lợi thế cho các bạn ghê lắm. Khi mà mua đi châu bạn có rồi, bạn dồn cô đó không biết rồi, nghĩ, nghĩ ai đâu phải nghĩ mình. Cho nên bạn không có bị bẹt cô răng tầm bậy. Cho nên cái phương pháp này nó đi tới cái automatic, tự động căng. Bạn giải quyết cái vấn đề tình dục, không còn lưu luyến nữa. Thế đó không phải là thất đức, nhưng mà bạn đã sửa rồi. Con người đáng một con người sống trong cái chuyện vui sống thanh cao. Cho nên bạn thấy bạn mất cái tình yêu giữa người và người là bạn mất luôn không? Cái tình yêu của bạn còn cao siêu nữa. Vượt khỏi cái sức hút của hồng trần, bạn yêu đời, vượt thế gian, bạn yêu cả đạo nữa, đem cái sáng suốt ở trên dìu dắt cái tối tăm ở dưới này, hai cái bạn cũng yêu hết. Cho nên tu cao chừng nào thì yêu nhiều chừng nấy, nhưng mà yêu cái lối khác. Yêu là mình thương nó, mến nó, sửa nó, xây dựng nó, dẫn tiến nó, đem từ cái tối tâm đi tới sáng suốt. Nhưng thực thi chữ ái, Chúa cũng vậy, phải thực thi cái chữ ái, tình thương. Thấy không? Cái tình thương là trong xây dựng cởi mở cho họ trở về với họ. Chứ không phải tình thương người này rồi bữa sau bỏ lấy người khác. Cũng như tôi đang xây dựng tình thương, bữa sau tôi lấy người này rồi tôi bỏ người khác cũng xây dựng tình thương. Cái đó không phải. Họ cũng là cách nghĩa tình thương mà đi nó lộn đường. Còn cái tình thương của Chúa, của Phật nói khác. Xây dựng trong cái tình thương phải đem cái sáng suốt cho họ để họ trở về với họ. Thì họ còn không động nữa. Không động nữa thì họ không có đau khổ. Họ không có tham lam. Họ lấy gì họ đấu tranh. Họ bực tức, họ tham lam, họ mới đấu tranh, giành giật. Còn họ thấy của trời đất xài không hết. Sẵn sàng cái của tôi xài không hết. Phong phú, vô cực, vô biên, tùy nghi sử dụng. Bạn muốn soi hồn lúc nào là bạn soi. Phần thanh điển của bạn xuất được bay cao là bạn tiến tới bay cao. Bạn muốn làm pháp luân bao nhiêu là làm, không có ai tới tính tiền, thâu tiền khỏi công tơ bạn hết. Thấy không? À, cái chuyện của mình có mà mình không chơi thì mình đi xin xỏ là mình phải bị người ta hất hủi. Cho nên cái đám vô duy này nó tu, nói thiệt có nhiều chú tu thét rồi. Trong tôi không có một xu, nó quên đi. Đi ra đường nó quên đem tiền, nó không có tiền. Bởi vì nó nhớ cái phần điển rút bộ đầu, nhiều khi nó quên nó không có tiền. Cái trường hợp đó tôi có, tôi mới biết. Tôi đi ngang cái đường Phụng Hưng ngược trước rồi vô dòm tiệm sách, thấy muốn mua mấy cuốn sách. Mà cái ý muốn mua mấy cuốn sách vô sẵn hết rồi, rồi lấy cái bóp không có tiền. Xin lỗi. Xin lỗi tôi quên đem tiền. Và khi không nó muốn vô đó mua. Nó không có để ý gì vấn đề tiền bạc của nó. Cho nên nó vô tư, nó nhẹ nhàng. À, cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta thanh lọc nay chút, mai chút, mốt chút, rồi chúng ta thấy cái phần thanh khí điển bên trên mới giúp được chúng ta. Thế cha mẹ vợ chồng anh em ở thế gian chưa giúp được chúng ta đâu. Chính cái phần thanh điển ở bên trên mới giúp chúng ta cởi mở. Mà chúng ta mở cửa đi, đóng cái thế gian, mở thiên đàng mới rước nó vô được, nó mới qua giải cho chúng ta. Còn chúng ta cứ đóng thiên đàng, mở thế gian mà nói chuyện thiên đàng á, thì 1000 năm nó cũng vậy đó thôi. Hả? Miệng nói ra mà lòng không tư tưởng, không xét rồi nói, cứ nói đại, nói thi, nói tôi hay lắm, lúc này tôi đạo gì nói hay lắm. Còn lầm tư tưởng rồi miệng mới nói ra, tôi thực hành đạt được rồi tôi mới nói ra, hai cái khác nhau. Chứ nhiều vị tu cao, ở đây thiên hạ thấy cao lắm. Nhiều người theo, nhiều người học, nhiều người phục tùng kính nể, là một vị thầy, một vị sư. Nói xuất hồn, dẫn người này đi đây, đi kia, đi đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc không có đi đâu hết. Nghe không? Tôi cũng đã gặp những vị đó. Tôi nói muốn nói, phải có bằng cớ. Mà cái bằng cớ đó ở đâu tìm ra? Thì tất cả thế giới chỉ cái vòng tròn của cái bộ đầu thôi. Bây giờ ông chuyển điểm cho tôi coi cái thứ thế nào. Ông chuyển điểm được là ông đi được. Ông chuyển điểm ông được là ông về ông tu lại. Còn nếu ông đi đây đi đó là ông hại lấy ông thôi, số cuộc cũng khổ. Nha. Nhiều người tu rồi nghe những cái âm thanh ở bên kia, rồi nói Phật bà này cái nọ xuống hộ độ. Ấn chứng kêu tôi phải làm việc này việc kia việc nọ. Cái đó là sai. Cái vô vi này không có lãnh cái chuyện đó. Mình phải đi tới trong tránh. Còn kia nữa, cái kia đã cho lệnh tôi làm việc này việc kia việc nọ là sai rồi. Không được. Cái này mình đi tới để mình coi thử cái sáng suốt của Phật bà thế nào. Mình được cái ảnh hưởng tốt, mình còn tốt hơn nữa. Mình sẽ tu tiến lên, cương quyết. Phật bà muốn mình hư, Phật bà không muốn mình hư. Đó. Mình không biết cái chắc chắn nơi trú ngụ của Phật bà ở đâu mà mình dám nói rằng Phật bà đã sai lệnh, hạ lệnh cho tôi làm điều đó. Cái đó là sai.
Thì cái mà ban đầu á, luôn luôn ông dễ, ông có cái cơ hội chứng minh là ông đã tiến bộ, thấy không? Cái hăng say đó là cái lập luận, mà cái thanh tịnh là cái mà ngồi thơ thớ một mình cô lập, là ông đã xa lìa những cái kích động ở xung quanh, ông mới thanh tịnh ngồi được. Còn nếu mà ông còn hồi đó là bị gia đình nó phản đối quá, ông trong cái vọng động chứ không phải là hăng say. Ông nói tụi bây làm quá, tao tụi chết hết cho rồi, nghĩa là ông hăng say gì thì mở cái con đường đó. Mà ông mở được con đường đó thì ông không còn động nữa. Thấy không? Tụi bây làm quá, tao chết luôn là què cho gì hết, tụ. À, do cái vận động đó thúc đẩy ông, cái đó không phải là cái chuyện hăng say. Mà trong bây giờ cái giờ thiền ông thấy ông thơ thớ, ông không tê, ông nhẹ nhàng. Rồi ông dồn lại người ta, ông thấy ông nhẹ hơn gì nhiều. Cái ông làm, vợ ông làm không được, con ông làm được. Thấy ông đi chiếm, ông chiếm về cái phần thắng thế trong gia cảnh rồi. Thấy không? Mà cái nóng bực ở trong cái thiên can bây giờ nó lại bớt, nó mới được vậy. Mà cái nóng được nó còn nữa thì không được. Thấy không? Cái sân nó giải lần lần hết rồi. Thì nó mới đi tới thanh tịnh. Cho nên là tôi khuyên ông nắm cái đó cố gắng mà tu. Cho nó lẻ loi chừng nào thì mình sẽ tiến hơn thì nên nhẹ nhàng. Nó không có còn bị người ta sợ bụi nữa. Ở chuyện cưới hay làm phá động mình cố gắng tu đó là mình còn bị người ta tìm cái kéo trong vòng đầu. Mà mình chiến thắng rồi thì tự nhiên nó ngã hết. Bây giờ ông đưa ở tôi thuộc toilet ông và ông cố gắng ông không buộc cửa một cặp thì cái tay tôi mỏi, tôi đâu có thuộc toilet ông nữa. Mà hồi tôi thuộc toilet ông nói nhất định tao cũng sợ mày thì mày đấm á. Cái đó ông tưởng là ông hăng say sao, nó vận động. Nhưng mà ông vượt qua cái vận động rồi, tôi thấy mỏi tay quá, ông cha này nó sợ nhọc, thôi tôi không thuộc nào. À sao này, bởi vì trước khi tôi tu ở trong gia đình nó phá được bằng cái đó. Tôi ngồi công phu tới đây, cái chổi quay trong lòng của tôi, ách xì cũng thay kể, ách xì tôi cũng ngồi. À, rồi nó thuộc toilet, tôi cũng cắn răng tôi chịu chứ làm sao. À, rồi nó lấy ba cái gối để trên đầu, thay kể. Tức toán cái đầu cha này cứ ngồi cái đầu chơi cũng thấy kể, ngồi trên vai chơi cũng thấy kể. Bởi vì con đường tôi lựa là tôi đi con đường điển, tôi không có đi đường thể xác nữa, tôi đâu có sợ. Coi thử nó làm tôi chết ta thế nào, làm được. À, đứa ngồi công phu, đem cái bánh đứt mồi ngọt ngọt chơi, má, đủ chuyện chơi hết. Nhưng mà chơi không một hồi là nó nhả, hay không, làm lại xong nó đi. Còn nếu mà tôi thấy dọc cái tôi la lên như là có chuyện nó thắng nó làm tới. Tôi hôm trước chú Ngọc ngồi trong nhà tôi thì con chiếc này cô Long này tới lấy đồ thật đi phá đi, nhưng mà chút nữa là nó nhảy mũi á, nhưng mà nó kìm kìm hết rồi, thắng hết tại những người ở xung quanh, nó lấy gối rồi nó đè lên đầu đi, ngồi đúng giờ thiền đi mới xả chết bỏ. Thì mấy người kia nó tên thế nó ngán nó bỏ nó đi, chứ gì cô ma cô quỷ cũng vậy đó thôi. Cái phần mà phá hoại người ta là luôn luôn hữu hạn cho phải trường thủ, thấy không? Cái xây dựng nó là trường thủ, phá hoại là hữu hạn, thấy không? Cho nên có bạn hôm qua hỏi cho ông Tư nói tháng 7 nói là năm nay nó yên, mà nó làm dữ chừng nào thì nó sẽ yên bao nhiêu. Cái chuyện nó rõ ràng, cái dữ đó nó có trường tồn, nhưng mà cái thanh bình xây dựng nó sẽ trường tồn dài lâu đó, thấy không? Tới lúc đó chúng ta cố gắng đợi sẽ thấy. Tới cái pháp ở đằng này, chúng ta tu đi tới thâm độc, thành ra nó đã thấy khô khan quá trời, thấy không? Mà trong cái khô khan đó là mọi người đang ước muốn đi tới cái khô khan thay vì cái độc. Trong lúc ông ngồi ông thấy nhà, tôi muốn thấy cái nhà bên đó nó làm gì rộp rộp, tôi muốn biết cái vách tường bên kia, cái đó là nó dậm động, chứ không phải cái ước muốn. Cái đó là kêu là cái nhựa sống của người tu. Cái nhựa sống của người tu là đi về cái không không, khô khan trong cái thanh tịnh, khô khan của đời và thanh tịnh nơi đạo. Cái đó mới đúng về người tu. Cho nên hai cái mà ông vừa nói ra để mình phân tích là ông tiến bộ từ cái động loạn, ông đã đi bước vào cái giới thanh tịnh, nên nắm cái thanh tịnh nó tiến tới cái cực tịnh hơn. Thấy không? Còn hồi trước đó nó vận động, hồi trước đó là thuộc về vận động, ông thấy cái này cái kia cái nọ nó vận động lắm, sau này nó hết. Ông thấy ông ngồi khô khan một mình, ông cũng như là không còn ở trong căn nhà nữa, không có ai giúp đỡ, không có cái gì hết. Thì lúc đó ông mới đi tới cái thanh tịnh. Cảm ơn ông đã giúp thêm hai cái danh từ mới cho anh em để học thêm. Cho nên các bạn không nên say mê về đời, về tiên, về Phật mà đi vô cái ước ác của ông bạn của mình. Nhưng mà các bạn phải rơi vô trong cái lễ lôi khô khan đó, rồi các bạn sẽ tiến độc lập trường khổ thanh tịnh. Thấy không? Chúng ta có hai cái dình thần mới, tu cho khô khăn đi bạn. Cảm ơn ông nhiều lắm. Cho nên đó, cái pháp này nó phải tự do, đau dồi sửa đổi, chúng ta mới tiến trong cái đàn tiến. Thấy không? Một cái chuyện chịu nói qua nói lại vậy, nhưng mà cái tâm của người, những người tu nó cũng đi vô trong cái giờ thiền thanh tịnh, chứ không có phá hoại đâu mà làm cho các bạn động loạn đâu. Ông nói sơ sơ vậy, thì cũng thích nhiều người.